ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 61 cuối năm 2015, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài kết thúc nỗi hàm oan. Về phương diện tâm lý học đó, nỗi hàm oan đó là một mũi tên bắn vào trong dòng cảm xúc của chúng ta, mà việc lưu giữ nó trong tâm của mình đó, mỗi một tích tắc đó, được xem như là một dòng máu chảy. Cái nỗi đau đó nó làm cho chúng ta phải dồn nén, chịu đựng một cách rất là kiên trì, mà phần lớn người thiếu tu học á sẽ chịu đựng nó một cách rất là bất hạnh. Có những tình huống nỗi hàm oan do chính người thân ruột thịt của mình tạo ra vì sự ngộ nhận, bao gồm hoặc vợ chồng, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, hoặc anh chị em. Cũng có những nỗi hàm oan do đối thủ và kẻ thù muốn tấn công và triệt hạ chúng ta theo thế một mắt một con. Cũng có những nỗi hàm oan từ trên trời giáng xuống mà mình không lý giải được tại sao mình bị vướng kẹt vào trong cái tình huống dở khóc dở cười này. Có hàng trăm cách nỗi hàm oan xuất hiện với chúng ta trong đời, và mỗi lần đó nỗi hàm oan đi ngang qua cuộc đời chúng ta đó, đó là màn dông tố cuồng phong, và đến lúc đó nó tấn công mình như là sóng thần vậy, cuốn trôi tất cả. Và rất nhiều người đó chịu đựng nỗi hàm oan không nổi, đã trở nên điên dại, hoặc có một số người đó bất lực hơn sau khi đã nỗ lực những gì mà mình có thể vẫn bị thất bại, đã chọn lấy các hình thức tự tử. Dù ngậm bồ hòn làm ngọt hay là rơi vào trạng thái trầm cảm tuyệt vọng lên, hoặc là tự tử mà chết, thì nỗi hàm oan đã trở thành cơn thách đố lớn tấn công chúng ta về mọi phía. Là con người có tu học đó, trong mọi tình huống vừa nêu, trước nhất ta phải trở nên hết sức điềm tĩnh với chính mình. Có thể người thân xoay lưng về với mình, bạn bè thậm chí có thể từ ủng hộ trở thành là chống đối, xã hội lên án, mọi người lánh xa. Chúng ta cũng không vì thế mà tự đổ dồn cái nỗi khổ niềm đau vào trong cái dòng cảm xúc bất hạnh này nữa. Và dĩ nhiên chỉ có chúng ta bằng trạng thái chánh niệm và sáng suốt mới đích thực là bác sĩ hữu hiệu nhất cho tình huống và hoàn cảnh của mình. Đồng lúc chúng ta trông chờ vào sự công bằng xã hội của luật pháp, những cái bàn tay nhân ái từ bi nỗ lực giúp đỡ để hóa giải một nỗi hàm oan. Do đó đừng bỏ cuộc nữa chừng, đừng phớt lờ nỗi hàm oan, đừng đào tẩu khỏi nỗi hàm oan, và đồng thời cũng đừng cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau do nỗi hàm oan gây ra. Cái công việc của chúng ta làm là làm thế nào để kết thúc đó một cách an toàn, dầu thời gian chịu đựng có thể kéo dài vài tháng, vài năm, vài chục năm. Chúng ta phải tin tưởng rằng bằng những nỗ lực chân chính có được, bằng những nỗ lực chuyển nghiệp có phương pháp và thông minh, tất cả những nỗi hàm oan đến một lúc nào đó sẽ phải khép lại vĩnh viễn, và ta được trả lại cái trạng thái trong sáng vô tội. Trong buổi pháp thoại này, chúng tôi sẽ dẫn chứng ra bốn câu chuyện hàm oan. Câu chuyện đầu là liên hệ đến con vật. Hai câu chuyện kế tiếp á, liên hệ đến tình huống người đời. Và câu chuyện cuối cùng á, là liên hệ đến văn học Phật giáo. Chọn bốn cái câu chuyện điển hình đó để gợi chúng ta về những cái tình huống mà mình có thể làm tác nhân gây ra nỗi hàm oan của người khác, hoặc mình đang là nạn nhân bị những tác nhân gây tạo một cách có chủ đích hay là tình cờ nhấn chìm mình ở trong bùn của bất hạnh và khổ đau. Với những cái tình huống đó, phân tích chúng ta sẽ rút ra được những bài học mà khi mình lâm vào các hoàn cảnh tương tự hoặc người thân chúng ta bị vướng vào nó, biết cách để tự cứu độ mình và biết cách để dẫn dắt người thân chúng ta thoát ra một cách an toàn các bất hạnh của nỗi hàm oan. Câu chuyện 1, nỗi hàm oan của một con chó. Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở vùng Alaska, Hoa Kỳ. Chủ nhân độ tuổi tứ tuần, sau một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, chưa được bao lâu đó, thì người vợ vì chứng bạo bệnh giai đoạn cuối qua đời. Toàn bộ tình yêu dành cho vợ đã được người đàn ông chuyển thể thành tình thương dành cho đứa con gái. Ông ấy đã từ bỏ các cơ hội bước một bước thứ hai vì muốn giữ lại cái tình yêu rất đẹp với người vợ và muốn dành cái thời gian nhiều hơn nữa cho đứa con của mình. Vì là một người đơn thân độc mã nuôi con gái, cái vất vả và lao nhục đó đã làm cho ông ấy gần như là mất hết cả thời gian. Nhưng ông ấy rất hài lòng và hạnh phúc với cái cuộc sống bình thường đó. Một hôm nọ, cơ hội hợp đồng ở một bang lân cận đang diễn ra, ông ấy đưa lên bàn cân á, nếu ở nhà mãi lo chăm sóc cô con gái thì cái cơ hội làm ăn sẽ bị mất. Nhưng mà khi đi đó thì ở nhà không có ai để trông nom, vậy giải quyết vấn đề phải như thế nào? Ông ấy đã lục lại các số điện thoại của người thân, bao gồm mà mẹ ruột của mình, cha ruột của mình và cha mẹ của vợ, nhưng tất cả đều đưa lý do là bận, không ai có thể đến là tiếp ứng trong cái hoàn cảnh rất là khó xử đó. Anh đành phải chọn giải pháp là huấn luyện con chó trung thành của mình giữ đứa con gái của mình trong vòng một ngày để anh ấy tìm kiếm một cái hợp đồng mà dựa vào đó có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời của bản thân và dĩ nhiên đó tạo ra cái sự thăng tiến về tương lai của đứa con mà anh ấy rất thương, như là hoa trái tình yêu với người vợ đã quá cố. Vì là chú chó bẹt sê khôn ngoan, sự huấn luyện của người chủ chỉ trong vòng 2 tiếng thôi đã làm cho chú chó đó đủ sức để trông nom và lo lắng cho cô gái chủ thay thế người chủ nhà. Anh ấy rất hài lòng và yên tâm rằng là trong khoảng thời gian một ngày mình đi xa đó, con gái của mình nó sẽ được lo một cách chu toàn. Ngày hôm sau khi xong hợp đồng với sự thành công lớn, quay trở về nhà đó thì vừa đến cái cửa ngõ thôi, con chó từ trong nhà chạy ra, đuôi quắt quẩy với cái biểu đạt hớn hở mừng rỡ. Nó nhảy vồ lên vai và chồm ôm lấy thân thể của người chủ. Người chủ vuốt đầu đó, vuốt mõm đó, nó rất là mừng. Nó le lưỡi ra, nó liếm gương mặt, nó liếm cơ thể của người chủ. Chủ nhìn trên cơ thể nó thấy toàn là máu không? Không biết chuyện gì xảy ra. Hai thầy trò mới bước vào đến cái cửa nhà thì máu văng đầy ở cửa. Người chủ có linh tính có chuyện gì đó bất ổn, mà tiếp cận lại cái giường mà con gái của anh á thường nằm ngủ thì thấy trên chiếc giường đó là máu me đầy hết. Quay mặt vào phòng A hướng về phòng B, chẳng thấy đứa con gái đâu. Trở lại ngay cái giường đầy máu thì dưới bên chân giường đó thì cũng có máu me. Anh ấy nghĩ rằng là có chuyện gì đó bất ổn xảy ra với đứa con gái của mình, và nhìn lại cái mõm của con chó bẹt rê đó thì máu đầy hết. Vì nghĩ rằng con chó là thủ phạm giết chết đứa con gái của anh, giận quá mất hồn, chủ nhà xuống nhà bếp lấy một con dao thật lớn chặt đứt cổ của con chó, chết ngay lập tức. Vừa lúc đó đó thì tiếng kêu la thất thanh của cô bé vang vọng ở dưới gầm giường. Cha cô bé đã cúi người xuống quan sát cái gầm giường thì thấy cô bé và ẵm cô bé ra, cô bé toàn thanh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một cái cú sốc rất là lớn xảy ra đối với người chủ. Anh ấy cố gắng nối kết các cái dữ liệu máu me trên cơ thể của con chó, ở mõm của con chó, máu ở cửa nhà, máu ở phòng, máu ở trên chiếc giường của đứa con gái của mình. Vậy máu đây đâu ra? Là quan sát chút xíu thì thấy ở một cái xó nhà có một con chó sói nằm chết, và trong miệng của con chó sói nó còn gặm một miếng thịt đùi của con chó bẹt rê. Nhìn lại vào cơ thể chó bẹt rê thì thấy là cái đùi đó bị sứt một miếng thịt. Anh ấy mới gắn kết lại và đưa ra một cái kết luận rằng là mình đã giết một cách hàm oan con chó trung thành và hữu dụng của mình, chỉ vì cơn giận dữ, mất kiểm soát về cảm xúc do suy luận sai trong tình huống này thôi. Một trạng thái mặc cảm tội lỗi rai rứt phủ trùm lấy người chủ, nhưng mà chuyện đã rồi, con chó đã chết. Câu chuyện vừa nêu phản ánh về nỗi hàm oan của con chó trung thành. Vì là một con chó, ngôn ngữ truyền thông của nó phần lớn là ngôn ngữ cơ thể. Những cái tiếng sủa của con chó bằng sự hiểu của các con chó đồng loại được hiểu là những thông tin rất là đơn giản, rề rạc, mà chỉ có cộng nghiệp chó có thể hiểu rõ được các con chó đồng loại đó đang muốn truyền đạt một thông tin gì thôi. Các nhà nghiên cứu về động vật và thậm chí là chuyên gia về các loài chó không thể giải mã một cách tận tường các biểu đạt về tiếng chó sủa, chó chu. Người ta chỉ có thể chia ra ba loại phản ứng cảm xúc của con chó qua biểu đạt của cơ thể và ngôn ngữ sủa của nó thôi. Đó là lúc mà mừng rỡ, lúc giận dữ, lúc mà thế thôi. Giá mà con chó là một người giữ nhà, tức là một con người đó, thì con chó đã có thể nói rằng là vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng ở trong ngôi nhà của chúng ta, đó là chó sói đã tấn công và tôi đó đã phải liều mạng quyết tử với con chó sói. Rất may mắn tôi đã chiến thắng, con chó sói đã chết và nằm ở sói nhà kia, thì chắc chắn là không có chuyện gì để xảy ra. Là bởi vì con chó không thể nói được ngôn ngữ của con người không thể hiểu được các cái biểu đạt cơ thể của con chó, cho nên sự ngộ nhận đã dẫn đến cái án mạng đối với người đã có công và có công số một ở trong tình huống của câu chuyện này. Từ câu chuyện đó chúng ta có thể rút ra được một số bài học như sau. Thứ nhất là sự chủ quan trong phán đoán đó thường dẫn đến các cái ngộ nhận. Vì lúc đó đó chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu để đánh giá sự kiện, sự vật, tình huống liên hệ đến con người, cá nhân hay tập thể. Và cái thói quen áp đặt của chúng ta đó, trên những cái tình huống qua sự phán quyết là gì? Điều tôi suy nghĩ, tôi phán đoán, tôi đặt để là đúng, các giả thuyết của những người khác là sai. Tính chủ quan này rất dễ xảy ra với chúng ta, nhất là đối với những người nào thuộc về mô tiếp cố chấp. Có hai tiếp người dễ cố chấp vào cái quan điểm của mình, đó là người thiên nặng về cảm xúc. Cái cảm xúc nó ngự trị não trạng đó, sẽ làm cho người đó ứng xử theo cảm tính thôi. Mà cảm tính thì thường rất là chủ quan, cảm tính dễ dẫn đến những sự tưởng tượng thông qua suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, làm cho chúng ta nghĩ rằng là cái đó là đúng, là còn những thứ khác là sai. Người thứ hai đó là người cố chấp, có kiến thức ít hoặc là có kiến thức nhiều, nhưng mà cố chấp đó, nhận thức của mình, phương pháp của mình đó, là tuyệt đỉnh đó. Còn tất cả những nhận thức, giải pháp của những người khác đó được xem là thứ yếu ta. Dầu chủ nhân của câu chuyện này đó không phải là người cố chấp, cũng không thuộc người cảm xúc, nhưng cái đánh giá sự kiện của anh ấy trong căn nhà chỉ dựa vào những cái hề hợp của logic thôi, là chúng ta đưa kết luận rằng con của tôi đã chết và cái chết này đó là do con chó tạo ra. Lý do tại sao? Vì ta thấy rằng là ở mõm của con chó vẫn còn máu me, là ở cái cửa nhà có máu me, trên giường có máu me, chẳng thấy cô bé ở đâu. Như vậy cô bé đã trở thành nạn nhân của con chó. Tính logic hời hợt trong tình huống này đã trở thành là dữ liệu giả chứ không có thật. Và người cha vì quá thương con, quá hoảng hốt, quá bị sốc trước những cái dữ liệu đang xảy ra, mà lẽ ra cần phải điềm tĩnh để phán đoán, đánh giá, ráp nối các cái tình huống sự kiện lại để đi đến một cái nhận thức, thì anh ta đã thay thế cái tiến trình đó trở thành cái quyết đoán của cơn giận đó, lấy dao chặt đứt cổ con chó. Con chó chết trong nỗi hằng quan mà không thể giải bài được. Về phương diện tâm lý thì khi tái sinh đó, vì con chó đang làm một nghĩa cử cao thượng mang tính nhân văn, anh hùng, sĩ khí lớn, bất khuất, hiên ngang, kẻ đi tái sinh của đó chắc chắn là làm con người. Con người với bản lĩnh đó. Nhưng mà ngược lại đó, con chó xây ra là một con người đó gần như là dè dặt trước những động tác nhân văn cứu người, bởi vì động tác đó đó đã mang lại cho con chó một cái chết rất là bi thảm. Con chó sẽ bị ám ảnh bởi những hành động đó. Mà phần lớn chúng ta là con người cũng thế. Giống như một người bị phỏng ở ngón tay, thì khi ngón tay bị phỏng đó tiếp xúc gần với cái gì mà nó có cái sức nóng đó, là cái loại ám ảnh nó trỗi dậy, chúng ta sợ liền. Ám ảnh về nỗi khổ niềm đau đó đã trở thành một cái gì đó như một hồn ma bám víu vào chúng ta, như một con đĩa bám vào thân con trâu, rất là dai dẳng, rất là khó chịu. Học theo Phật đó, chúng ta phải trải nghiệm được cái chánh niệm, tức là làm chủ được cái vận hành của tâm, thái độ, nhận thức, làm chủ được các cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, để chúng ta không tạo ra bất kỳ một phán đoán nào, kết luận gì dẫn đến nỗi hàm oan ở người khác. Bởi vì sống với nỗi hàm oan đó, người ta chết dần, chết mòn về phương diện cảm xúc. Cái khổ đau nó khó chịu lắm. Ai đã từng trải qua nỗi hàm oan dễ dàng thông cảm được cái tình trạng này. Còn những người đó lúc nào cũng chủ quan áp đặt lên người khác như một phán quyết của quan tòa đó, thì mình chưa từng trải qua hàm oan, mình đâu có thấy được cái khổ của người bị oan. Có nhiều người ta khổ đến độ là vừa nghe đến là ta khóc liền, có người là ngã xỉu liền, có người đó trầm cảm trở thành như một kẻ điên dại, không nói, không rằng, không ăn, không uống, không ngủ. Và có những người chịu không nổi tự tử chết, không đánh giá một cách là sơ sài được, qua lo được. Điều hai, phản ứng để kiểm soát dòng cảm xúc. Về tác hại đó của cơn giận dữ đó, thì khoa học ngày nay cho chúng ta biết là nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến bao tử. Vì bao tử cần đến một cái lượng máu cần thiết để tiêu hóa thực phẩm. Nhưng mà cơn giận dữ diễn ra đó thì máu nó dồn lên đầu, bao tử thiếu máu, cho nên nó dẫn đến là viêm loét dạ dày, dẫn đến ung thư bao tử, ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tá tràng. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng gián tiếp đến tim, gan, phổi, rồi não bộ và các tuyến tụy. Và thiếu kiểm soát nó có thể bị tai biến mạch máu não mà chết, hoặc là sống một cách đó là thanh tàn ma dại trọn kiếp người còn lại. Phải thấy được những cái hậu quả nghiêm trọng của cơn giận tức, mất kiểm soát, để chúng ta không sợ những cái ngộ nhận của người khác về chính mình, để từ đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn. Và cũng đừng bao giờ đẩy người khác vào cơn giận dữ vì họ đang trúng phải mũi tên của nỗi hàm oan. Hàm oan á là nỗi giận dữ tiêu cực, nỗi giận dữ thụ động. Và khi mà mình sống với nỗi hàm oan là chúng ta bực tức lắm, khó chịu lắm, căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm, cho nên muốn nổ tung người mình ra. Có người trở nên là tóc cần đà: tôi đã giải thích như thế, tôi đã minh oan như thế, tôi đã ứng xử là cần thiết như thế, nhưng mà người ta không chịu hiểu tôi, chồng tôi, vợ tôi lại càng hiểu sai hơn, vì suy luận rằng là vì có tịch mới rục rịch. Tôi tóc cần đà, ai muốn hiểu gì hiểu, tôi làm người như thế đó, muốn sao cũng được. Đó là cái phản ứng rất là thông thường mà phần lớn chúng ta đã từng trải qua, hoặc đang diễn ra, hoặc có thể diễn ra. Thực tập chánh niệm theo lời Phật dạy, chúng ta phải ngăn chặn cái phản ứng cốc căn đề đạt. Chúng ta phải làm chủ được dòng cảm xúc, đừng để cho các cái suy nghĩ tiêu cực xảy ra trong bộ não của mình, và đừng để cho các cái hình sự tiêu cực đó khống chế nhận thức của mình. Chúng ta phải trở nên có trách nhiệm với bản thân mình, chúng ta phải có trách nhiệm với những người có liên hệ, hoặc là tác nhân tạo ra nỗi hàm oan, hoặc là những người có mối quan hệ gia đình xã hội với chúng ta. Vì thông qua nỗi hàm oan đó, chúng ta đang đánh mất cái quan hệ đó. Chúng ta không nên cốc cằn, mà phải hết sức khôn khéo để tháo mở từng bước, để dẫn đến cái tình trạng như bạn đọc. Thay vì tập trung vào sự tranh cãi để phân biện rằng là mình đúng, người khác là sai trong vụ việc hàm quan, thì hãy tập trung vào cách để giải quyết vấn nạn đang diễn ra giữa chúng ta và những người có liên hệ. Đó là hướng đến giải pháp, chứ không có tranh luận. Vì tranh luận nó làm cho vấn đề nát bét hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn, đổ nát hơn thôi. Đồng thời đó, đương sự là nạn nhân trong một nỗi hàm oan đó cũng cần phải gọi là không lưu giữ sự thù hận trong trái tim của mình, và cũng không nên biểu đạt cái sự ác cảm với cái người đã trực tiếp tạo ra nỗi hàm oan đó. Cái công việc của chúng ta duy nhất trong tưởng này này, làm thế nào để kết thúc đó, thì kết thúc đó là mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại sự trong sáng cho đời, chứ không phải là đi giải quyết với người hận thù đó. Chính là phản ứng khi tâm chúng ta đang bị cơn giận dữ chi phối, tránh là hành động, lời nói, tránh email, tránh lên các trang mạng xã hội Facebook vân vân, hay là blog cá nhân biểu đạt những cái cơn giận tức, để chúng ta gọi là xả cái khí độc của đức của cơn giận tức này. Vì lúc đó các hành vi này có thể dẫn đến những sự nối tiếc kéo theo sau đó. Trong lúc giận là chúng ta cố gắng là đừng có phản, hít thở không khí, thực tập thiền định, niệm Phật ở trong tâm, sám hối nghiệp chướng bằng cách lạy Phật. Những phương pháp tâm linh của Phật giáo nên được sử dụng trong tình huống này để làm cho cái nhận thức chúng ta nó thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của nó hàng quan đó. Nhờ đó đó chúng ta mới làm chủ được bản tâm và làm chủ được các hành vi. Nếu như ông chủ trong câu chuyện có thực tập Phật pháp như vừa nêu, chắc chắn rằng anh ấy đã không phải gọi là ra tay giết chết con chó mà vốn nó là ăn nhân của gia đình anh. Mặc dù là đàn ông khô khan về cảm xúc, nhưng mà khi bị đè nén bởi cảm xúc do dựa vào các cái dữ liệu thấy vậy mà không phải vậy đó, đã làm cho người ta làm mất sự kiểm soát. Mà mất sự kiểm soát rồi thì có thể có những cái hành động đó ngoài ý muốn mà bình thường người ta không có. Một cái rủi ro nhỏ đã có thể dẫn đến án mạng rồi, chứ đừng nói là những hành động cố ý rồi bộc lộ cái sự giận tức với một cái volume tối đa, nghĩ rằng là tôi làm như thế là đã giận đã nư rồi, việc ra sao cứ ra. Không thể nói như thế được và cũng không thể ứng xử như thế được. Nếu chúng ta lâm vào cái tình huống tương tự, mình là một nạn nhân của một đối hàm quan nào đó, thì các quý Phật tử đó cố gắng ứng xử một cách khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy, và tránh tuyệt đối các cái phản ứng đó là giận tức, khổ đau mà có thể tạo ra các nỗi hàm quan khác. Thì quý vị thấy được như thế thì hãy dâng cao trọng pháo tay thật lớn để cam kết lại. Chuyện hai, nỗi hàm oan của người mẹ. Chuyện xảy ra vào ngày 17 tháng 8 năm 1980 tại nước Úc. Hôm đó đó, cặp vợ chồng mục sư tên là Lindy Chamberlain và mục sư tên là Michael Chamberlain đang cắm trại ở một cái khu được định danh đó là Uluru, ở cái vùng sa mạc. Cùng cắm trại với cặp vợ chồng mục sư này thì còn có một số cặp vợ chồng khác. Họ cắm trại bằng những cái liều và mang theo những cái dụng cụ nấu để chuẩn bị cho một cái bữa tối, cho cái ngày đầu tiên của sự cắm trại. Thì lúc đang nổi lửa nấu đó, thì đôi vợ chồng này nghe cái tiếng la thất thanh của đứa con gái ở trong cái liều cách đó khoảng chừng 10 mét thôi. Vì là người mẹ cho nên bà quay lại liền ngay lập tức cái liều trại của con mình và không thấy nó ở đâu. Bà la thất thanh lên, chồng bà và những người cùng cắm trại đó súng xích lại vào trong liều, không biết chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đã nhập cuộc, thắp lên những ngọn đuốc thật là lớn và kêu gọi chính quyền địa phương cùng nhập cuộc đi truy tìm cô bé. Vào lúc đó là đêm đã buông cái màn đen dày đặc xuống ở một cái khu rừng và con sa mạc. Đến 4 giờ sáng chẳng có một tâm tích gì. Thì nguyên đêm hôm đó đó, bà phải làm việc với cơ quan chức năng, tức là khai báo về cái tình trạng mất tích của đứa con gái của mình. Những người làm công tác thụ lý cái hồ sơ của câu chuyện này đó nghĩ rằng đó bà Lindy Chamberlain đó đã dựng một cái câu chuyện không có thật, và người ta hồ ghi rằng là bà là tác giả giết chết đứa con và chồng bà là đồng phạm, dàn dựng một cái câu chuyện để cho mọi người tin rằng nó là một sự thật. Và nước Úc đã rất là phẫn nộ khi theo dõi cái vụ xử trực tiếp ở trên truyền hình vào những năm đó, và ta cho rằng là bà chính là một kẻ phù thủy ác độc giết chết đứa con do mình đã sinh ra. Từ năm 80 đó cho đến năm 82 đó, cho đến năm 86 đó, thì bà bị kết án và bị bỏ tù. Chồng bà thì là bị đồng phạm cho nên là hưởng tù treo thôi. Cái nỗi đau mất con chưa kết thúc, cộng với một cái nỗi hàm quan là sát thủ của chính đứa con ruột thịt của mình. Nỗi đau nào lớn cho bà? Đó là nỗi đau gấp bội, họa vô đơn chí. Đến năm 1986 đó, tình cờ các cảnh sát an ninh đi ở các cái vùng núi đó, cách nơi mà vụ án này xảy ra khoảng chừng 30 cây số, thì ta phát hiện ra một cái hang động, trong đó có những con chó đinh hô. Đây là một cái loại chó, nó cũng vừa giống như là chó nhà nhưng mà nó vừa là thân phận của một con chó sói. Thì phát hiện ra ở trước cái hang động đó, một phân nửa chiếc áo của cô bé này. May đó là cảnh sát phát hiện đó, chứ còn người khác phát hiện thì chưa chắc người ta đã tin. Thì cảnh sát mới báo lại, vì cái vụ án này nó quá chấn động mà, nó là cái vụ án tai tiếng nhất của lịch sử châu Úc. Người ta mới mở lại cái vụ án từ năm 1986 này, và cho đến ngày 15 tháng 9 năm 1988 đó, thì người ta mới trả lại cái sự trong sáng để kết thúc nỗi hàm oan của đôi vợ chồng này. Và ta tin rằng đó là chó đinh hô đó là tác giả đã giết chết con chó. Nhưng mà trong cái phán quyết của tòa án lúc đó, người ta vẫn để đó là cháu Ayaria đó là chết mất tích, là người ta chưa có cái bằng chứng xác thực, không có quay phim, cũng không có chụp ảnh, cũng không có nhân chứng rằng những con chó này là giết chết cô bé này. Đôi vợ chồng đó vẫn tiếp tục và nộp đơn lên tòa án để kêu gọi những sự điều tra. Lần thứ ba đó vào năm 1995, rồi lần thứ tư vào ngày 24 tháng 2 năm 2012. Cho đến năm 2012 đó thì vụ án mới chính thức khép lại. Và lúc đó đó tòa vừa tuyên rằng là bà bị nỗi hàm oan lớn, hoàn toàn vô tội, và ghi rõ ở trong cái mục chết của đứa con gái của bà đó là bị chó đinh hô giết chết. Tại vì trước đó đó cảnh sát cũng tình cờ phát hiện, chứng kiến tận mắt đó là một số đồ chó đình hồ đã tấn công một bé trẻ thơ khác đang lúc bé này dạo chơi một mình, và cô bé đó đã trở thành là nạn nhân. Thì từ các bằng chứng đó, đó người ta mới bắt đầu lật lại vụ án và tin rằng là bé Aragia là bị chó đình hồ giết chết. Như vậy vụ án đã khép lại sau 32 năm theo đuổi không gián đoạn. Và dĩ nhiên chúng ta biết là luật pháp mà muốn tạo ra một cái sự minh oan đó, đôi lúc phải mất đến là hàng năm, hàng thập niên, và tiền đổ dồn cho các luật sư để làm cho cái vụ án đó nó được kết thúc không phải là ít đâu. Và đây là một trong những lý do mà phần lớn khi người ta bị nổi hào quang tấn công, người ta gọi là im lặng. Bởi vì theo đuổi vụ án, bỏ ăn là bỏ việc làm, tốn rất nhiều tiền. Mà khi mà vụ án bị xử là bị thua đấy, thì toàn bộ án phí đó, đương sự phải trả theo luật. Cho nên rất nhiều người đã cắn răng chịu đựng theo kiểu oan ức, không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã xã hoặc là hèn nhát. Thì đây là một trong những câu nói tệ hại nhất ở trong 10 điều tâm niệm mà chúng ta phải đối không, chứ không nên học theo. 10 điều tâm niệm thì 9 điều còn lại rất hay, nhưng mà cái điều này là cái điều dở nhất và trái quẻ với tinh thần Phật pháp nhất. Vì ở trong kinh Trường Bộ, kinh Đạo Bali đó, có những nỗi hàm quan xảy ra với Đức Phật. Đức Phật chưa bao giờ ứng xử lặng thinh tuyệt đối. Chúng ta nên nhớ, Ngài nói khi duyên đã đủ. Để cho thấy Ngài không phải là tác giả. Và Ngài cũng được chứng minh rằng là Ngài khuyên chúng ta khi nỗi hàm quan tấn công đó, thì phải xác định rất rõ, tôi không phải là tác giả của vấn đề được gắn ghép đó, là tôi chỉ là nạn nhân thôi. Còn vấn đề người ta tin mình hay không đó là một chuyện khác. Nhưng mà ít nhất đó, đương sự đang gặm nhấm nỗi hàm oan như một nỗi đau, phải có trách nhiệm minh oan cho chính mình. Và qua câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một số bài học. Trước nhất đó, nỗi hàm oan muốn được kết thúc, chúng ta phải hướng đến cái công bằng xã hội. Và ở đây là luật pháp chính là cái cán cân rất là tương đối, có thể giúp cho chúng ta giải quyết được nó. Có thể câu chuyện đó kéo dài như là trong tình huống của vợ chồng mục sư, nhưng rồi đó họ đã được minh oan, họ đã được bồi thường oan cho cái vụ án đó. Mà trước khi cái sự minh oan được diễn ra thành công và được bồi thường đó, thích đáng đó, thì cái nỗi đau có thể giết chết chính nạn nhân rồi. Rất may là đôi vợ chồng này đã không chọn giải pháp tự tử. Và cũng rất may đó, họ đã không bị điên loạn như một số tình huống khác. Họ sống với một cái sự kỳ vọng lớn. Và báo chí hỏi đó, vì họ là người theo đạo Tin Lành, họ đã cầu nguyện vào Chúa như một cái nguồn an ủi, ít nhất là có Thiên Chúa hiểu được mình. Mặc dù Thiên Chúa thì chưa từng có thật, nhưng mà cái niềm tin rằng là có một người nào đó hiểu được mình trong câu chuyện này, đa khi mỗi người khác quay lưng lại với mình đó, đã làm cho đương sự đó còn một cái chút hy vọng, một cái niềm tin nhất định nào đó để tiếp tục sống, để tiếp tục minh oan. Và tương tự các Phật tử khi bị nỗi hàm oan, chúng ta phải nghĩ như thế này: Phật, các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, các Bồ Tát, các thánh A-la-hán, những người đã chứng được là tha tâm thông, hiểu được tâm trạng của tôi, hiểu được sự việc của tôi, hiểu được diễn tiến của vấn đề, cho nên tôi không cô đơn một mình. Do đó tôi đủ sức chịu đựng tích cực, chứ đừng có đè nén ra nha, để tôi khôn ngoan và vượt qua một cách an toàn. Bài học 2: đừng bỏ cuộc nửa chừng để cho số phận của mình nó trôi nổi như là cái chiếc lục bình ở trên con nước thủy triều lên và xuống. Mọi thứ trong cuộc đời này đã có thể kiểm soát được, có thể được làm chủ nếu như chúng ta có một cái nhận thức đúng, có một cái phán xét đúng và có một cái lý tưởng đúng. Phải tin tưởng việc đó, rằng là nếu tôi bị một bọn hàm quan tấn công, bị một người du quan giễu họa, thì ở đâu đó cũng có một người làm công tác hộ pháp hỗ trợ cho tôi bằng cách này hay bằng cách khác. Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm con người đó. Vì hiện nay có rất nhiều luật sư tình nguyện làm không công cho những vụ án bị hàm oan. Đừng đánh mất hy vọng đó. Và trong tình huống các nỗ lực chúng ta trở nên bế tắc vì chúng ta thiếu nhân chứng, vật chứng, đen đó trở thành trắng, trắng trở thành đen, thì lúc đó chúng ta lại càng phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa để có đủ sức khôn ngoan tìm kiếm những sự tư vấn hợp pháp từ những luật sư có kinh nghiệm trong các vụ án tương tự hoặc nặng nề hơn. Chúng ta mới có thể hy vọng là tìm ra được cái lối thoát, mặc dù cái lỗ thoát đó, trong tình huống này rất là hẹp, rất là nhỏ, mà cái gọi chưa qua được của nó đó cũng rất là mỏng manh. Chúng ta không được quyền đánh mất sự hy vọng này, phải nỗ lực một cách có phương pháp để tiếp tục hướng đến nó. Chuyện 3, nỗi hàm oan của ông Huỳnh Văn Nén, được giới báo chí Việt Nam gọi là người tù thế kỷ. Ngày 3 tháng 12 2015, ông Huỳnh Văn Nén đã được cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức công khai xin lỗi ông vì ông đã bị buộc tội lầm và bị giam oan hơn 17 năm trời, tức là gần cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, cho nên ta mới gọi ông là người tù hàm oan của thế kỷ. Có lẽ về cái vụ án hàm oan á tại Việt Nam thì đây là cái thời gian chịu án oan á dài nhất cho đến thời điểm hiện nay được biết đến thông qua báo chí. Cái câu chuyện hàm oan thì báo chí đã đưa tin quá nhiều rồi, chúng tôi không lặp lại tại đây, mà chỉ xin đọc lại nguyên văn cái lời phát biểu của ông ấy trong cái ngày được minh oan rất là cảm động. Người dân như sau: kính thưa các nhà báo, kính thưa các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận, tôi là Huỳnh Văn Nén, người mà được các cơ quan báo chí gọi là người tù thế kỷ, với hai bản án oan cho tội giết người trong hai vụ án. Tôi là người đã đi tù hơn 17 năm về sự sai sót có chủ đích của những người làm công việc trong cơ quan tố tụng. Hơn 17 năm qua, gia đình tôi đã tan nát. Các con tôi lớn lên mà không được cha dạy dỗ, đến miếng ăn cũng không đủ no. Hơn 17 năm sau, tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi là sơ xác. Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng tuổi cực trong tù. Hơn 17 năm, cha tôi không được một giấc ngủ tròn, mà đáng lẽ ở tuổi của ông được an nhàn bên con cháu thì ông phải ngược xuôi lo toan cho tôi. 17 năm khi tôi ở tù, mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đớn. Đến trước khi nhắm mắt, bà vẫn còn nói với cha tôi rằng: hãy lo cho tôi, có ai trên đất nước này khổ như tôi không? Chắc không có, và tôi cũng không muốn có. Bởi cây đắng đó dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn nếm trải. Hôm trước đã có người hỏi tôi khi ở tù, có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết không? Tôi trả lời không, bởi tôi có niềm tin vào công lý, rằng ở đây người ta làm oan cho tôi thì có chỗ khác minh oan cho tôi. Tôi kiên trì với điều đó và không nhận một bức ân xá hay đặc xá nào. Tôi bảo với lòng mình, nếu ông trời không thương, không cho mình nhìn thấy công lý, ông trời bắt mình phải chết thì cũng là chết không nhận tội, không thể nhận tội. Và tôi đã chờ đến ngày hôm nay rồi. Tôi được đình chỉ điều tra, tôi được trở về với gia đình, với người thân, với cuộc sống đời thường. Được trở về đối với tôi đó là quý giá. Tôi tha thiết mong rằng bằng những đòn roi tôi nhận, bằng những oan ức tôi đã trải qua, bằng những tan nát khi gia đình tôi và con tôi nếm trải, các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý, để không làm oan cho bất kỳ ai. Bể dù oan ức một ngày thì có thể tiêu tan cả đời. Tôi mong các cơ quan tố tụng hãy nghĩ đến trường hợp oan sai của tôi như là oan sai đối với người thân của mình. Tôi mong các ông bà hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi để đưa ra một bản án thích hợp, để người chịu án tâm phục khẩu phục. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những người đã giải oan cho tôi. Cảm ơn ba tôi, cảm ơn thầy Thận, tôi cảm ơn bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội. Tôi cảm ơn các luật sư, các nhà báo đã đồng hành và tha thiết kêu oan trong nhiều năm qua. Chưa kịp kêu gọi với bà con vỗ tay, quý vị đã vỗ tay nè. Đó là một lá thơ rất đáng được tán dương. Một lá thơ mà nạn nhân là Quỳnh Nhân Nén đã phải chịu đựng nỗi khổ đau của sự hàm oan hơn 17 năm. Đáng tán dương á là nạn nhân trong câu chuyện này đó đã có một cái nhận thức sáng suốt, là tin vào chân lý, tin vào lẽ phải, không chết một cách oan uổng ở trong tù như một số người khác. Và ông ấy đó đã có một cái nhận thức rằng là khi tôi bị nỗi hàm oan, tức là có người hại tôi thì cũng có người sẽ minh oan cho tôi. Cho nên ông ấy kiên quyết nói không với các cái lệnh đặc xá, ăn xá. Vì mình nếu chấp nhận đặc xá ăn xá tức là mình chấp nhận mình có tội. Mà đôi khi ông ấy đâu có tội đâu. Mà nếu chấp nhận được đặc xá ăn xá thì coi như cái vụ án này là gần như là mang nỗi hàm oan đó cho đến kiếp sau cũng không giải tỏa được. Và ông ấy đã quyết tâm là nếu nỗi hàm oan này không được minh bạch thì có chết đó, thì ông ấy cũng chết trong tình trạng không nhận tội. Vì có tội đâu mà nhận. Dĩ nhiên chúng ta biết là cái quá trình điều tra tại Việt Nam á, công an á, thường á, là đánh đập, tra tấn. Và rất nhiều người đau quá chịu không nổi đó, phải chấp nhận cái nỗi hàm oan đó vào chính bản thân mình để vươn lấy những cái hệ lụy, những cái nỗi khổ điềm đau. Và ông Nguyễn Văn Chấn rất đáng được nêu là một tấm gương học hỏi. Dù cũng bị như thế, ông ấy vẫn dứt khoát là không nhận tội. Vì có tội đâu mà nhận. Như vậy tại sao trong một tình huống tương tự, có người thì chịu nhận tội, có người thì không, có người thì chịu được nỗi đau, có người thì không? Đó là nhận thức về bản lĩnh ở tâm này. Cơ thể vật lý có những hệ thống thần kinh tạo ra những phản ứng đau khi có một cái vật nào đó đánh vào nó. Đối với chúng ta thực tập vô ngã, thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên các nỗi đau đang xảy ra trên thân không phải là tôi đang. Thì nỗi đau đó nó được giảm đi một phần rất đáng kể về phương diện bơm phòng của cảm xúc. chúng ta phải tập thành một thói quen nhận thức về vô ngã, trải nghiệm vô ngã đối với thân, đối với các cảm xúc, để chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc sống của mình một cách an toàn. Là vì chúng ta trông chờ và nỗ lực để kết thúc một nỗi hàng qua. Nếu không được tập như thế, như thế rất nhiều người đã điên loạn và thù hằn một cách cay đắng những người đã đẩy mình vào cái tình huống dở khóc dở cười này. Ở đây Nguyễn Văn Chấn đã không làm như thế. Bài học thứ hai đó từ ông Nguyễn Văn Chấn, đó là ông ấy kêu gọi những người làm công tác điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán phải đặt cái cây bút phán quyết của mình vào trong cái hoàn cảnh đó. Cái người đang bị mình phán xét đó chính là người thân ruột của mình, để hạn chế một cách tối đa những sự rủi ro ngộ nhận có thể có. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bạo giết như là trong kinh Pháp Cú đã nêu ra. Người ta có khuynh hướng là thương chính mình, thương người thân của mình, nhưng mà ta ít khi nào quan hoài đến nỗi khổ niềm đau của thai nhân đang diễn ra xung quanh mình. Cho nên người ta trở nên chai lì cảm xúc, vô cảm, bàng quan, thờ ơ, và trở nên rất là tàn nhẫn nữa là khác. Do đó lời kêu gọi của ông là đánh động vào lương tâm của những người đại diện cho luật pháp nhưng lại mang lại nỗi hàm oan cho những người vô tội. Nếu không thắp sáng cái lương tâm này đó, và cái vụ án này đó không được minh bạch hóa ra đó, thì chúng ta phải tin rằng là bên cạnh đó cũng có hàng trăm các cái nỗi hàm oan tương tự khác. Và rất tán dương những người đã nỗ lực trực tiếp hay gián tiếp để tạo ra cái sự minh oan này. Do đó khi mình phán xét một người nào đó, mình cho rằng người đó có tội về luật pháp, có lỗi về dân sự, hãy đặt mình vào vị thế của người đó. Mọi người sợ khổ đau, mọi người sợ chết chóc, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết, đó là một cái lời Phật ngôn mà chúng ta phải nhớ làm lòng để không tạo ra một cái rủi ro dẫn đến sự hàm oan nào. Bài học 3. Từ nỗi hàm oan, ông Huỳnh Văn Chấn đã vươn lên một cái phương trời mới, trở thành một anh hùng chịu đựng nỗi hàm oan thành công nhất ở trong lịch sử Việt Nam, và đã trở thành là cái tia hy vọng để cho những người bị hàm oan tương tự, hoặc nặng hơn, hoặc ngang bằng, hoặc nhẹ hơn, tiếp tục nuôi hy vọng, nối kết những cái nỗ lực chân chính để kết thúc nỗi hàm oan đó. Ông ấy cũng tha thiết mong rằng đó là đừng có bất kỳ một người nào nữa chịu nỗi hàm oan dầu chỉ là một ngày, vì có ai muốn nếm trải cái nỗi hàm oan đó bao giờ đâu. Đang khi chúng ta ứng xử với người thân của mình á, chúng ta ứng xử với cách là quan tòa, chúng ta áp đặt xuống với tư cách là cha mẹ bắt buộc con mình phải thế này, con mình phải thế kia, chồng gia trưởng bắt vợ mình phải thế này và không được thế kia. Rồi có những bà vợ thuộc là sư tử Hà Đông, sư tử Hà Tây, sư tử Hà Nội, là sư tử Hà Bá, là cho chồng cũng sợ. Là lúc vì cái cảm xúc đó, chúng ta đã không nhìn thấy được cái ứng xử của chúng ta trở nên vô lối. Và đó, nó nhấn chìm cái khổ đau của người khác xuống như một vực thẳm vậy đó. Giống như là chúng ta nhấn đầu một người nào đó xuống như cái vũng nước mà người đó ngạt thở, chết dần chết lòng trong tích tắc thôi. Do đó phải cam kết với lương tâm của mình rằng là tôi sẽ không dựa vào các dữ liệu hời hợt để đánh giá và phán quyết một vấn đề liên hệ đến một con người, nhất là những người thân thương. Nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên cẩn trọng hơn, có trách nhiệm hơn, có lương tâm hơn, có tình người hơn. Việc đâu còn có đó. 5 năm sau, 10 năm sau cái đủ dữ liệu phán quyết vẫn chưa muộn. Còn bây giờ chưa có đủ dữ liệu, hoặc dữ liệu một chiều, chúng ta không thể hề hợp mà tin. Đó là chưa nói đến cái tình trạng thế giới kỹ thuật số hiện nay á, người ta photoshop mà dàn dựng, rồi là sửa chữa, biên tập, rồi truyền bá các thông tin mà chỉ dựa vào cái tính logic của vấn đề chúng ta dễ tin lắm. Cũng có một số chuyên gia phịa đặt đó, người ta dàn dựng một câu chuyện mà trong đó đó 90% là dữ liệu thật mà ai cũng biết, ai cũng có thể kiểm chứng, lồng ghép vào trong đó 3-10% là chuyện xạo thôi. Thì cái tâm lý của chúng ta là gì? Thấy là 90% chuyện là đúng thì 3-10% dữ liệu mà mình chưa biết vốn là được hư cấu tạo ra những cái câu chuyện là scandal. Chúng ta dễ dàng bị dẫn dắt theo cái số lượng phần trăm đúng đó, và chúng ta tin rằng là số lượng các thông tin còn lại cũng đúng luôn. Đó là các chuyên gia phê đặt dựng lên các câu chuyện như thế để đạt được nhiều mục đích chính trị, các mục đích kinh tế, các mục đích đó là triệt hạ người khác, rất nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo để tránh những cái tình huống dở khóc dở cười đó, và đừng tình nguyện trở thành cái lò phóng thanh cho những cái tình huống đó. Nhất là trên internet người ta viết thơ nạc danh, và người ta là đóng vai một người A, một người B, có địa chỉ, có điện thoại, có email, nhưng mà khi kiểm chứng lại đó, toàn là địa chỉ giả. Thì nói chừng đó thôi, chúng ta phải nhận thức sáng suốt rằng là nếu thông tin đó có thật thì tại sao người ta không dám xuất đầu lộ diện, người ta không dám để địa chỉ thật, tên thật để chịu trách nhiệm trước pháp lý nếu nó được chứng minh là một cái lời vu khống, xuyên tạc, đặt chuyện. Vì phần lớn người tiếp nhận thông tin là không có đánh giá cái góc độ này, cho nên cứ thấy thông tin xấu, thông tin tiêu cực là chúng ta truyền bá rất nhanh chóng. Trong báo chí Việt Nam tấn công Phật giáo về truyền thông, là lợi dụng vào những cái sự kiện cá lẻ của một vài nhân vật thiếu chuẩn mực ở trong giới tu sĩ Phật giáo, rồi phanh phui nó ở trên truyền thông để làm cho ta cái ngộ nhận rằng đó là giới tu sĩ này giống như một xã hội thu nhỏ qua các hình ảnh của các vị tăng sĩ thiếu chuẩn mực này. Sự tấn công về truyền thông này đó đối với Đạo Phật đó là nhằm đó, là hạ uy tín của Đạo Phật xuống. Và dĩ nhiên đằng sau lưng đó nó có nhiều cái dụng ý xấu, có thể là đề cao một tôn giáo nào đó, có thể vì một mục đích chính trị nào đó, có thể vì một mục đích kinh tế nào đó, vân vân, chúng ta không đoán hết được. Còn chuyện chùa Bồ Đề đó, một cái vụ tai tiếng lớn, thì báo chí nêu ra như thế nào? Chùa Bồ Đề kênh trung gian buôn bán trẻ em, đó là vu cáo. Chùa Bồ Đề đâu có bán trẻ em, chỉ có bảo mẫu tên Trang lợi dụng vào sự quản lý lỏng lẻo của ngôi chùa làm những cái việc thất đức, thất lương tâm, phạm pháp đó. Bây giờ bảo mẫu Trang đang bị xử án, và ni sư trụ trì Đàm Lan cũng như các sư cô trong chùa đã được chứng minh cho đến thời điểm hiện nay là hoàn toàn không có dính líu trực tiếp hay gián tiếp đến cái vụ buôn bán này, cũng chỉ là nạn nhân thôi của sự quản lý lỏng lẻo. Giờ báo chí rất là ác đức khi dùng cái từ chùa Bồ Đề là kênh trung gian bán trẻ em. Chứ nếu như chùa mà khởi tố đó, thì những nhà báo đó, những cái tạp chí đó, những tờ báo đó phải phá sản thôi. Từ đó chúng ta thấy là hiện nay đã đạo đức nghề nghiệp của giới báo chí đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Người ta chỉ biết cách là gì? Khai thác câu view để cho lượng nguồn chúng đến với tờ báo của mình nhiều. Người ta không cần phải bận tâm đến các hậu quả xã hội của những cái thông tin kết tội sai lầm này. Thế vì sau cái vụ đó, rất nhiều người làm từ thiện ở hải ngoại, người ta cắt đứt không nói kết với các chùa ở Việt Nam, vì người ta sợ nó dẫn đến tình trạng như là báo chí nêu một chiều. Cái lòng từ bi nhân ái của con người nó bị chà đạp, bị thui chột, bị mất cơ hội tiếp tục sanh sôi nảy nở. Các nhà báo khi làm các công tác điều tra phải lấy cái lương tâm ngồi bút của mình làm đầu, đó là đạo đức ở trong báo chí, để tránh những cái tình trạng đó là tạo ra cái tức giật lên, nhưng mà mình lại không biết cái hậu quả của đó là làm tàn phá các hoạt động từ thiện và nhân ái. Còn người nào có tội thì luật pháp phải nghiêm trị, không bao che được. Nhưng đừng vì những cái hiện tượng đó mà lắc léo cái vòi bút để xuyên tạc, vu cáo, đánh phá Phật giáo. Chúng ta phải học theo tấm gương của ông Quỳnh Văn Chánh để an ủi mình, để khích lệ những người có cùng cái hoàn cảnh tương tự, và nỗ lực làm thế nào đó để kết thúc nó một cách an toàn, không để lại những cái tác dụng phụ. Ông Quỳnh Văn Chánh đã được bồi thường án oan 7.2 tỷ, rất là xứng đáng. 17 năm nếu nỗ lực chân chính, ông ấy có thể tạo ra hơn 7 tỷ đồng. Và cái gia đình ông nó tan nát, vụn về hết, mọi thứ đổ nát hết, vì ông là trụ cột kinh tế của gia đình mà. Cái mức bồi thường đó là chẳng là bao so với những cái tổn thất mà ông ấy đã mất và gia đình của ông ấy đã bị mất ở trong vòng 17 năm. Vì luật pháp ở Việt Nam chỉ có bồi thường đến thế thôi, chẳng có nhiều hơn được. Có nỗ lực đúng phương pháp, chúng ta sẽ có được cái con đường để kết thúc ở trong êm đẹp và hạnh phúc. Chuyện 4, nổi quan Quan Âm Thị Kính. Các Phật tử khi nghe nói nổi oan qua thời kính là cười lên liền, thì đó cho thấy rằng là đây là nổi oan mà không nên gán Bồ Tát Quan Âm vào. Cái trình độ Phật học của dân gian tại Việt Nam là quá thấp, cho nên nhân cách của thời kính như thế đã nâng lên trở thành như là Bồ Tát Quan Âm, không đáng một tí nào. Quan Âm Thị Kính là một cái câu chuyện nôm gồm có 784 thơ lục bát, rất ấn tượng. Lấy bối cảnh từ câu chuyện có thật xảy ra ở Cao Ly, nay là Hàn Quốc, để răn nhắc về những cái vấn đề mà tác giả của câu chuyện nói rằng là chịu đựng nỗi hào quang, thậm chí chấp nhận cái chết, thì sau này đó sẽ được hiển thánh, được Phật chứng minh để được giác ngộ giải thoát. Cái dụng ý của tác giả là tốt, nhưng mà cái câu chuyện đặt ra đó là quá tệ, và nó tạo ra những cái tấm gương xấu cho những nỗi hào quang mà cái việc giải quyết đó là quá dở. Thị Kính có ba nỗi hàm quan xảy ra trong đời dẫn đến cái chết ở cái tuổi chưa quá thanh niên. Khi lấy chồng là thiện sĩ, ở cái tuổi còn thanh niên, thiện sĩ đó mỗi đêm đó phải học để thi nhằm nỗ lực đổ trạng nguyên. Và Thị Kính là một người rất hiểu chồng, muốn đồng hành với chồng, cho nên đã làm K1, K2 của ban ngày rồi, ban đêm làm thêm K3 là thức cùng chồng để hung đúc tinh thần của chồng. Học mệt mỏi quá, thiền sĩ đang ngủ quên và nhìn thấy các sợi râu đấy của thiền sĩ ở cái cào, thì Kính dùng con dao cắt, vì nhà có không được khá, không có các dụng cụ cắt, cho nên lúc đó bất giác trở mình, thiền sĩ nghĩ rằng là vợ mình đang ám sát mình, la thất thanh lên. Và lúc đó người thân chạy ra thấy Thị Kính đang cầm con dao, và do vậy ai cũng nghĩ rằng là Thị Kính đang nỗ lực cắt cổ chồng. Nói hôm qua đó đã làm cho Thị Kính bị mang tai tiếng, bị đuổi ra khỏi gia đình chồng, và không ai tin Thị Kính là vô tội. Cái bất hạnh đó đã đưa đẩy Thị Kính đi vào trong chùa tu, mà vào giai đoạn đó đó tại Cao Ly đó, người nữ không được khích lệ đi tu, cho nên Thị Kính phải giả làm chú tiểu làm người nam để được làm chú tiểu. Và khi vào tu đó thì thầy của Thị Kính đặt cho pháp danh mới là Kỉnh Tâm, tức là tâm như một tấm gương. Vì giả dạng làm nam quá khéo đi, cho nên Thị Mầu, một cô Phật tử đi chùa lả lơi, thiếu phẩm chất, đem lòng thương chú tiểu Thị Kính này, thì Kính Tâm này, nhưng mà không được hồi đáp lại, cho nên đó là mới giận tức lắm và tìm cách để trả thù. Do vì cái tính lẳng lơ nên Thị Mầu đó đã để cho mình có chữa hoa, và sợ cha mình nó giận, cho nên Thị Mầu mới nói rằng là tác giả của cái bào thai oan hoang ở trong bụng của mình á chính là chú tiểu Kỉnh Tâm ở chùa. Gia đình cả dần quá mới kéo đến chùa chửi bế mắng nhiếc và yêu cầu thầy chủ trì, tức là bổn sư của Kỉnh Tâm á, phải trục xuất ra khỏi chùa. Tức là tu được chưa trọn vẹn thì đã bị nỗi hào quang thứ hai, mà nỗi hào quang này đó nó thuộc về giới ba la di, mà theo giới luật Phật giáo là bị tẩn xuất, không thừa nhận tư cách tu sĩ nữa. Khi Thị Mầu sanh đứa con, gia đình đã đem đứa con đó gửi cho Thị Kính, và Thị Kính đã nuôi đứa con này, mỗi ngày đi hành khất thì bao nhiêu thực phẩm có được là dành cho đứa con thôi. Nhưng mà vì bị nghi đó là tu sĩ phá giới, cho nên người ta chửi bế, đánh đập, mắng nhiếc, cái uống đó nó làm cho bà bị bệnh. Và trước khi chết đó, bà mới viết lại một cái lá thơ bọc bạc tự sự lại mình là người nữ với cái hoàn cảnh như thế. Thì khi chết đó là cái nỗi hồng quang của bà mới được minh oan. Và cuối câu chuyện á, người ta đã phong cho bà lên thành là Quan Âm. Đó là một cái sự tấn phong rất là lãng xẹt. Là người phàm phong người chết thành thánh, này nó giống như thi chú giáo. Chứ còn ở trong đạo Phật gốc đó, hay là đạo Phật đại thừa, chúng ta thấy là đương sự tự tu tập giải quyết được tham ái, sân hận, si mê, rồi các loại chấp thủ, các loại dây mơ rễ mắc của chúng, bao gồm với là năm trói buộc tâm, rồi 10 truyền sử vân vân, thì cái đó trở thành thánh. Và người nào trở thành thánh cũng đủ cái năng lực để tự là phát biểu ra bốn cái câu chứng đắc: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Chứ không cần phải chờ thầy của mình chuyên tâm ấn hay là xác quyết rằng mình là thánh, mình mới được làm thánh. Cái cách mà trở thành thánh ở trong Phật giáo là thế, đó là cái quy trình của nhân quả trong tu tập thôi. Nó giống như cái hiện tượng chín cây của trái cây ở trên cành. Câu chuyện đó cho chúng ta một số bài học như sau. Thứ nhất, Quan Âm không phải là Thị Kính và Thị Kính không phải là Quan Âm. Quan Âm ở trong Phật giáo đó là vị Bồ Tát của lòng đại bi, thông cảm được một cách sâu sắc nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và có những cái hành động rất cụ thể nhập thế để mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho những người bất hạnh. Và vị Bồ Tát này đó ứng hiện ra ba mai ứng thân, tức là năng động đa dạng trong việc tiếp cận xã hội để giải quyết những vấn nạn của xã hội. Vì Bồ Tát này mang lại niềm vui không sợ hãi đến với những người đang bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau. Còn bản thân của Thị Kính đó, là bị đến 2-3 nỗi đau hàm oan: hàm oan giết chồng, hàm oan phá giới, hàm oan bị đuổi ra khỏi chùa, hàm oan chết một cách đó là không ai gọi là mang đến, mà không giải quyết được hàm oan đó. Cho nên tự thân của Thị Kính đó, từ lúc đó, lập nghiệp với tư cách là một cô dâu cho đến lúc chết với tư cách là một tu sĩ bị hàm oan, hoàn toàn không mang gì lễ cho ai, không giải phóng gì nỗi đau cho ai, và thậm chí đó bà cũng đã bị thất bại hoàn toàn trong việc giải quyết cái nỗi khổ hàm oan của bản thân mình. Thế làm sao gọi là Bồ Tát được? Huống hồ là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên đó là Phật tử chúng ta không nên là tiếp tục tiếp tay cho cái câu chuyện thị kính này và cho rằng là thị kính là quan. Đó là một cái câu chuyện đau lòng, đáng được sự thông cảm của chúng ta. Nhưng mà cách giải quyết vấn đề là thiếu phương pháp, nên dẫn đến cái kết cục rất là buồn thảm, bi quan, tuyệt vọng. Bài học 2, hãy chọn cách giải quyết hàm quan tích cực. Ở đây chúng ta thấy là từ đầu câu chuyện cho đến cuối câu chuyện đó, thị kính đã chịu đựng nổi hàm quan một cách thụ động và tiêu cực. Dùng dao cắt những cái sợi râu của chồng, chỉ chồng có râu thiệt mới cắt được. Mình là khéo giải thích, thì cái người mà đang trong cơn hoảng hốt do ngủ tinh thần nó không được sáng suốt, từ từ sẽ hiểu được ra vấn đề. Còn lần này mình vững về trong việc diễn đạt, trong việc thuyết minh, trong việc chứng minh, cho nên dẫn đến cái ấm mớ. Cái ấm mớ muốn là làm cho ta dễ hoài nghi, nhưng mà khéo chứng minh rồi người ta cũng tin. Nếu mà nó giết, nó có hàng trăm cách giết, bỏ thuốc độc cũng chết, giết trong lúc mà ngồi ăn cơm, giết trong lúc nằm với cành gì, trong lúc mà đang học bài, nó không có tính logic, nó không có chân lý gì hết. Và khi bị hàm quan với thị màu thì chỉ cần chứng minh mình là người nữ, thì thời xưa chứng minh là mình là người nữ có khó gì đâu, là nữ giả trai chứ phải trai thật đâu. Nó có nhiều cách để chứng minh được việc đó. Kể từ khi mà một người nữ đã giả dạng làm linh mục và trở thành là giáo hoàng nữ đầu tiên tên là Jane trong giáo hội Thiên Chúa giáo đó, trong cái ngày lễ đăng quang làm giáo hoàng đó, thì cái vị giáo hoàng đó phải ngồi trên một cái ghế mà dưới đó nó có lỗ lủng giống như cái hình bô vậy đó, để cho những người giám sát ta rờ thử coi đây là giới tính nam hay nữ. Cái câu chuyện có thật đấy, đến bây giờ á ghế giáo hoàng người ta vẫn còn như thế. Từ cái câu chuyện tai tiếng một người nữ giả làm linh mục và phấn đấu bằng các cái thủ đoạn lên đến làm ngôi giáo hoàng của Thiên Chúa giáo, người ta cũng có cách để mà truy ra được giới tính chứ, đâu có khó gì. Thời xưa thì chưa có thử ADN để xác định gen di truyền của cái người bị hàm quan và đứa con rơi này. Còn bây giờ chúng ta thử cái nó ra hết gì đâu. Và chỉ cần cho nhiều người nữ khác nhìn thấy mình với cái cơ thể nữ thì nỗi hàm quan với thị màu kết thúc liền. Đằng này đó, chú tiểu kỉnh tâm này quan cố, muốn mình được đi tu, mà cái thời đó qua cái câu chuyện là người đã không đi tu, cho nên giấu cái thân phận của mình. Như vậy là quá tiêu cực. Chứ lúc đó, mà chứng minh mình nỗi hàm quan thì nhiều khi người ta động lòng, người ta nỗ lực, người ta vận động làm sao cho người nữ được đi tu giống như thời Đức Phật. Vì Đức Phật là người chủ trương nam nữ bình quyền mà, và cái công bằng xã hội, bình đẳng xã hội. Cái tình trạng cảm động đó có thể làm thay đổi cái diện mạo của tình huống chứ. Chúng ta phải có cái niềm tin vững đó để tìm những giải pháp khôn ngoan, chứ không có chịu đựng tiêu cực. Vì cái chịu đựng tiêu cực này nó không chỉ ảnh hưởng đến tức là tự thân của chú tự kính tâm, mà còn làm cho làng xóm ở cái khu chùa đó nghĩ rằng là các ông thầy tu cũng phạm trai phá giới giống như là kính tâm này. Cái tác động tâm lý đó là mất niềm tin, đó là rất lớn, chúng ta không thể phủ định. Thực tế cơ thể người nữ thì ít có lông, cơ thể người nam có lông. Giơ tay ra cho ta coi, ta biết là nam nữ liền gì đâu. Cái cấu hình cơ thể nó cũng rất là khác nhau xa. Tức là ý chúng tôi muốn nói rằng là có rất nhiều các phương pháp để chứng minh mình hàm quan. Tại sao phải yên lặng làm thinh? Cái sự làm thinh này là dẫn đến chết người, mà chết thật đấy. Thị kính là phải chết ở trong khổ đau. Thế thì đi tu mà để cho cái kết cục như thế thì đi tu làm gì cho nó mệt? Đi tu phải trở thành là chân nhân, rồi từ chân nhân để trở thành là tiệm là thánh nhân, từ tiệm thánh nhân để trở thành là thánh nhân, ta mang lại lễ lạc cho nhiều người. Chỉ có đâu mà đi tu trở thành là cái người mà khổ đau như thế, bế tắc như thế, bất hạnh như thế. Do đó các Phật tử phải truyền thông với người thân của mình, đừng bao giờ bắt chước tấm gương gọi là khổ đau của thầy kính. Có những nỗi hàm quan á, chịu khó ngồi xuống nói với nhau 10 phút hay là 1 tiếng, 1 ngày, 10 ngày có thể giải quyết được. Và có những nỗi hàm quan lớn hơn đó thì phải mất 1 năm, 10 năm cũng có thể kết thúc được. Tại sao chúng ta phải im? Hiện nay đó, cái truyền thông đó, nó là đa chiều. Một cái sự việc đó, dù là tốt cái nào đi nữa cũng bị đánh giá tiêu cực, huống hồ là chuyện tiêu cực đó, nó lại còn được khuấy động hơn, cường điệu hơn, tức là dàn dựng tinh vi hơn để mà tấn công những người thuộc cái chuyến tuyến đối lập về phương diện là chiến tranh tâm lý. Cho nên đó, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, và các Phật tử phải có trách nhiệm góp phần dẫn dắt các dư luận theo chiều hướng tích cực. Chứ đừng có nghĩ rằng là giờ tôi tu rồi, mấy chuyện này tôi không bận tâm nữa. Mình không bận tâm tức là không bị chao đảo trước cái nỗi khổ niềm đau đang diễn ra là tốt. Nhưng chúng ta phải bận tâm để nỗ lực kết thúc các nỗi hàm oan liên hệ đến Phật giáo. Các Phật tử phải có trách nhiệm truyền thông, và mỗi một Phật tử phải tình nguyện làm quần pháp viên, tức là trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp trong gia đình của mình, ở nơi mình đang làm việc. Về phương diện này đó, chúng tôi đề nghị các quý Phật tử hãy phát nguyện tối thiểu 2 tháng tôi phải độ được 1 người vào Phật pháp. Như vậy là quá dễ, 2 tháng mới độ 1 người thôi. Còn những người nào có tinh tấn hơn á, mỗi tháng phải độ được 1 người. Như vậy ít nhất á, 1 năm á, chúng ta dắt về Phật pháp á, được 12 người, chúng ta trở thành là những người chân tâm linh. Những người đang bị nổi khổ hàm oan, những người đang bị chìm sâu trong các bất hạnh, cái cơ hội dẫn dắt họ về rất là dễ. Trong niềm vui hạnh phúc đó, chúng ta khó có thể thuyết phục người khác, nhưng mà trong khổ đau đó, người ta đang tìm giải pháp mà. Nó giống như con cá nó bê ở trong một cái vùng nước mà ở trên phía mặt của nó đó, phủ đầy bởi những cái vết dầu loa. Con cá chỉ còn có 2 phản ứng thôi. Phản ứng 1 đó, là nó nhảy lên trên hư không, mở thật là to cái mồm nó ra, hít thở không khí, chủng xuống nước, tồn tại được là vài chục giây, vài phút. Sau đó nó nhảy lên lần thứ 2, lần thứ 3, mà cứ như thế. Nhảy đến lúc đó không còn sức nào để nhảy được nữa, nó sẽ chấp nhận cái chết. Đó là bi quan mà có nỗ lực. Và cái phương pháp thứ 2 đó, con cá phải làm coi, là nó phải gồng mình và bơi lội thật nhanh ra khỏi cái vùng nước bị nhiễm dầu loang, để nó không phải cái đấu tranh với sự sống, sự sống còn bằng cách là nốt không khí ở trên mặt nước. Nó phải hướng lấy được không khí ở dưới lòng nước thì nó mới tồn tại lâu dài, và nó chỉ phải bơi thôi, không còn cách nào khác. Cho nên cứ nhìn thấy cái nỗi khổ niềm đau của người bạn mình, người thân mình, người cộng sự với mình, người làm việc chung với mình, giống như con cá đang nhảy lên mặt nước ngốt nước bạn. Và trong những cái tình huống đó, chúng ta đem Phật pháp đến, đem tình thương đến, đem trái tim đến, đem nhiệt huyết đến, chúng ta sẽ thành công trong việc dẫn dắt. Thay vì các một số ban hộ niệm hiện nay đó là dành ra là mấy chục người để độ một cái hồn ma, hay là một người đang chuẩn bị trở thành là chết, chúng ta hãy tủa ra như là Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại này. Đó là lời kêu gọi của Đức Phật, mà trong đó các Phật tử phải đóng một vai trò lịch sử quan trọng này. Cái công việc hoằng pháp không phải dành riêng cho các tu sĩ nữa. Các Phật tử cứ tâm niệm thế này nè: một học sinh lớp 7 giỏi có thể dạy thêm cho học sinh lớp 6 để xuống, Mà học sinh lớp 10 giỏi có thể dạy cho lớp 9 trở xuống, mà học sinh đó, đại học năm 1 giỏi có thể dạy từ lớp 12 trở xuống. Bây giờ quý vị đi tham dự nhiều khóa tu rồi, kiến thức Phật pháp mình vững chãi, thì mình truyền đạt lại những thứ mà mình được học đó, ở tại các giảng đường đã đủ giúp cho mình đó, cứu được rất nhiều người khác. Còn cái việc hộ niệm cho người đang hấp hối, cho người đã chết đó, chỉ cần một thầy, một sư cô, một vài Phật tử là đã đủ rồi, chứ không phải đến 50-60 người làm hết ngày này qua ngày khác. Chúng ta hãy dành những thời gian quý giá của kiếp người đó độ những người còn sống. Còn cái công việc mà độ tử đó, các thầy thì người ta làm trải qua mấy chục thế kỷ rồi, người ta không có cương điệu về độ tử, vì Đức Phật có dạy như thế đâu. Và người chết đó, thì theo lời Phật dạy nhiều nhất là 49 ngày, phần lớn là vài phút là đã tái sinh rồi. Mà lúc đó đó người ta còn có tâm trạng là mà nghe. Cho nên đó, phải độ lúc còn sống. Nếu như ta độ một người nào đó ở tuổi 20 và người đó sống đến tuổi 80, ít nhất là có 60 năm trong đời người đó trở thành Phật tử thường thành, đóng góp cho xã hội và gia đình của họ, lệ lạc đức biết nhường nào. Còn độ cho một người chết, sau khi chết thì người đó chỉ lễ cho chính bản thân họ thôi, đó là có cảnh giới tái sanh an lành, chết một cách an lành, không sợ hãi, không tiếc nuối, không vướng kẹt, thế thôi. Cho nên đó, đừng có đổ dồn quá nhiều vào độ tử. Công việc đó dành cho các tăng ni ở các chùa được huấn luyện có kinh nghiệm và bài bản. Còn chúng ta, những Phật tử đó lúc có kinh nghiệm mà tự làm đó lúc đó nó lạc quẻ. Vậy là làm gắn kết với một ngôi chùa chứ không có tự làm. Rồi mình không được huấn luyện mình làm, rồi lúc nó không đúng mà nó trật, nó còn có tác hại nữa. Hãy dồn thời gian cho việc độ sinh người sống. Hiện nay đó, theo thống kê ngày 1 tháng 4 năm 2009 đó, toàn nước Việt Nam chúng ta chưa đầy 7 triệu người theo Phật giáo trên tổng số 90 triệu. Dĩ nhiên là nhà nước người ta dựa vào cái kê khai chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Ở cái một tôn giáo mà đề không thì người ta nghĩ là không. Đó là một cái thống kê tương đối thôi, dĩ nhiên là không có chính xác 100%. Nhưng mà sự tương đối này cho chúng ta một cái báo động đỏ, đó là dân số Phật tử từ 90 triệu dân bây giờ còn có 7 triệu dân là Phật tử thôi, quá thấp. Nó liên hệ đến cách làm đạo của chúng ta quá nhấn mạnh đến độ tử thay vì cách làm đạo của Đức Phật là độ sinh. Và các quý Phật tử đó phải trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp, tức là sau khi mình tham dự các khóa tu trở nên năng động hơn, làm việc thành công hơn, sống giàu sang hơn, hạnh phúc hơn, có tình thương hơn, biết chia sẻ với người thân của mình hơn, có trách nhiệm cao hơn và giải quyết được nhiều vấn nạn hơn. Chứ đừng có tu thời gian đòi là bỏ công việc làm, bỏ chồng con, bỏ gia đình, bỏ tất tần tật mọi thứ, chỉ còn biết đến mình thôi. Cái đó là thói thấp. Đang khi Đức Phật gọi là tinh tấn ba la mật chứ không phải là thói thấp. Và nói thêm vấn đề này để nhằm nhắn gửi cái thông điệp mà giáo hội kêu gọi chúng ta là các Phật tử tại gia hãy trở thành các hoằng pháp viên, tức là người hoằng chánh pháp, truyền chánh pháp, chia sẻ Phật pháp cho những người thân của mình để làm cho chánh pháp có cơ hội phụng sự nhân sinh. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ